Tiếp cái phần truyền tâm pháp yếu, tức là tới đoạn là so sánh để tìm thấy biết rộng. Sở dĩ người thấy biết như lông, người ngộ đạo như sừng, tức là ở trên cái đoạn trên là người thú hướng mà không dám vào pháp này thì sợ lạc vào không, không có chỗ nơi nương tựa, trong thế mé rồi thối lui. Đây thì ngài mới nói thêm, người mà so sánh thì để tìm thấy biết rộng, không? Cho nên rồi người thấy biết thì như lông mà người ngộ đạo như sừng, tức là người thấy biết thì nhiều nhiều như lông, nhưng mà người ngộ đạo thì rất hiếm rất ít cũng như sừng. Tức là đây là ngài cảnh tỉnh cho người mà cứ lo cầu thấy biết nhiều. Đó. Bởi vì ngộ đạo thì không phải ở chỗ thấy biết nhiều, đôi khi thấy biết nhiều thì nó cũng là cái chướng. Cho nên trong Phật Pháp có cái gọi là sở tri chướng, tức là hiểu biết nhiều quá thì cũng thành cái chướng. Đó. Bởi vậy mà Lục Tổ thì ngài thị hiện ra đời là không biết chữ, là vị tiều phu ở nơi rừng xa, nhưng mà lại là được truyền y bát. Đó. Trong khi đó ngài Thần Tú á, là giáo thọ của 500 chúng nhưng mà không được truyền. Đó. Thì đó cũng là để cảnh tỉnh người, không? Bởi vậy mà khi ngài lâm tế, ngài đại ngộ, không? Thì ngài mới nói là Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều, không? Trước kia thì tôi cứ tưởng đâu là Phật Pháp mà là cái gì nó xa xôi, nó khó hiểu, lo tìm kiếm nghĩa là khổ nhọc. Nhưng mà tới khi đại ngộ rồi mới thấy nghĩa là Phật Pháp không có gì khác, không gì nhiều, mà chỉ là một cái tâm này thôi, chứ không gì khác. Bởi vậy đây thì ngài kinh tỉnh cho đó. Cho nên xét lại, thí dụ bây giờ đây, thí dụ hiện nay người học đạo thì rất nhiều, không? À, nhưng mà người ngộ đạo á, thì được bao nhiêu người? Đó. À, học đạo thì quá nhiều, không? Nhưng mà người ngộ đạo thì được bao nhiêu người, không? À, cho nên người tìm thấy biết á, thì lại nhiều. Đó. Cho nên ở đây học chỗ này rồi thì mình kiểm lại, rồi quý vị nhớ, không? Từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, không? Mình đã thấy biết quá nhiều rồi, không? Nếu kiểm lại từ khi mà mình vô minh rồi đi vào trong luân hồi tới bây giờ đó, thì mình đã thấy biết quá nhiều, không có thiếu gì hết rồi, không sót nữa, không? Thì giờ đây mình cần phải làm cái gì? Đó là một cái câu hỏi mình phải đặt ngược trở lại để mà thấy cái lối đi của mình. Tức là giờ đây phải làm cái gì? Thay vì tìm thấy biết nhiều thì giờ đây mình phải cần tìm lại là cái mà thấy biết không thể thấy biết đến đó, thì đó mới chính là cái chỗ sống chân thật của mình. Còn cái mà thấy biết đến đó, thì cái đó là quá thường rồi, coi như quá tầm thường rồi, quá quen với mình rồi. Bây giờ phải tìm trở lại cái mà thấy biết không thể thấy biết đến, không? Thì đó mới là cái chỗ chính, chỗ sống chân thật của mình. Đó gọi là cái quê hương xưa của chính mình, không? Cho nên ở đây thì ngài Hoàng Bá ngài cảnh tỉnh lại đó, nghe không, ngài so sánh để tìm thấy biết rộng, mà do đó mà người thấy biết thì như lông, người ngộ đạo như sừng. Văn thù thì xứng lý, phổ hiền xứng hạnh, lý là lý chân không vô ngại, hạnh là hạnh lìa tướng không cùng, Quan Âm xứng đại từ, thế chí xứng đại bi, Duy Ma là tịnh danh, tịnh là tánh, còn danh là tướng, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Các vị đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm, ngộ đó tức phải. Nay người học đạo không hướng trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài tâm chấp tướng theo cảnh, điều trái với đạo. Đây thì ngài nói thêm cho thấy rõ, mình là thường thường thì chạy ra bên ngoài mà cầu như là các vị Bồ Tát, còn ở đây thì ngài chỉ rõ cho thấy các vị Bồ Tát cũng ở ngay nơi mình đầy đủ. Cho nên văn thù là xứng với cái lý, tức là cái lý tánh, còn phổ huyền là xứng với cái hạnh. Mà lý này là lý gì? Tức là cái lý chân không vô ngại. Bởi vì văn thù là đại trí đó, đại trí thì xứng với cái lý chân không vô ngại, tức là lý tánh nó thấu suốt qua tất cả, không có gì ngăn, không có gì ngại. Đó là lý tánh chân thật nơi mỗi người có đủ. Còn phổ hiền á là thường gọi là đại hạnh phổ hiền, cho nên đây gọi là phổ hiền là xứng với hạnh. Mà cái hạnh này là cái hạnh gì? Tức là hạnh lìa tướng, không cùng, nghĩa là làm tất cả mà không dính nơi tướng, không kẹt cái gì hết. Đó gọi là hạnh phổ hiền. Thì cái đó cũng là cái chỗ sống, nơi nghĩa là nơi tâm mình cũng đầy đủ. Còn Quan Âm thì xứng với đại từ, thế chí thì xứng với đại bi, tức là cũng nơi tâm thôi chứ không có riêng ngoài và khác. Duy Ma tức là ngài Duy Ma Cật đó, ông Duy Ma Cật thì Duy Ma dịch là tịnh danh. Thì tịnh danh thì ngài giải thích đây cũng rõ ràng, tịnh tức là thanh tịnh, không, cho nên đó là tịnh là chỉ nơi tánh, còn danh là cái tên là thuộc về tướng. Vậy thì tịnh danh là coi như là cộng lại tánh tướng nghĩa là không hai, thì đó gọi là tịnh danh chứ không gì khác. Như vậy thì tức là ngay nơi mình đầy đủ, nghĩa là văn thù, phổ hiền, Quan Âm, thế chí, Duy Ma đều là ở nơi mình chứ không có gì khác, thấy không? Cho nên đây ngài nói là các vị Bồ Tát đó là tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm. Nhưng mà người học đạo á thì không có tỏ ngộ, lại hướng ra ngoài mà tìm, thấy không? Cho nên rồi nghe nói Bồ Tát văn thù thì phải chạy qua Ngũ Đại Sơn để tìm, còn Bồ Tát Quan Âm thì phải chạy đến Phổ Đại Sơn, thấy không? Đó gọi là hướng ra ngoài. Đây là ngài muốn nhắc lại, muốn cảnh tỉnh mọi người soi lại nơi mình, thì các vị Bồ Tát đó nghe là cũng đầy đủ, tức là cái lý thật đó cũng đầy đủ nơi mình, soi lại thì liền gặp chư Bồ Tát, tức là cũng không ngoài một tâm mà riêng có.